provided by the Mormon Tabernacle Choir.
Cung cấp tại ca đoàn Tabernacle tín hữu từ khắp giáo hội, từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận và khuyên dạy từ lãnh đạo của giáo hội. Phần phát sóng này do Bonneville cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Tấm tái sản xuất, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch D. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp sáng thứ Bảy của Đại hội Trung ương Thường niên thứ 186 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn bè đang tham dự đại hội trên khắp thế giới. Đây là một buổi sáng đẹp trời mùa xuân tại thành phố Salt Lake City. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa này. Chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin ghi nhận lời chào mừng của các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương sẽ tham dự đại hội này. Phần âm nhạc do phiên họp này sẽ do ca đoàn Tabernacle đảm trách với sự hướng dẫn của Mac Wilbert và Ryan Murphy, với anh Richard Elliott và Andrew Unsworth đánh đại phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát How Wondrous and Great, và giờ đây sẽ cho chúng ta hưởng thức bài hát Come, Ye Children of the Lord. Sau đó, chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài I Feel My Savior's Love.
Beloved Father,
Cha thiên thượng của chúng con, chúng con rất được hân hạnh để được ngày hôm nay có mặt ở đây. Chúng con thương yêu Cha, chúng con thương yêu con của Cha và cảm ơn cho sự chuộc tội của Ngài để cho chúng con để chúng con có thể tuân theo Ngài. Chúng con cảm ơn Cha cho những người giới thiệu tiên tri và những người lãnh đạo trong giáo hội. Và xin Cha ban phước cho ông để ông có thể có sức mạnh để ông có thể chủ tọa ngày hôm nay. Để chúng con có thể là những người tốt lành hơn, để chúng con có thể tuân theo những giáo lệnh để cảm thấy nhận được Thánh Linh, để những điều mà chúng con và chúng con có thể cố gắng làm những người có thể trở thành những người tốt hơn để đón nhận sự trở thành lần thứ hai của Chúa. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.
We will now be pleased.
Đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông là bài nói chuyện của chị Mary Durham, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu nhi. Sau đó, Donald L. Halston thuộc Chủ tịch đoàn nhóm túc số thể 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Các anh chị em thân mến,
Tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự đại hội thường niên của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô kỳ thứ 186. Tôi rất vui được hiện diện với các anh chị em.
I am grateful that you have come.
Tôi rất biết ơn các anh chị em đã đến buổi đại hội này. Để cảm thấy sự soi dẫn từ thiên thượng và cảm thấy gần gũi hơn với các với Cha thiên thượng và Chúa. Hàng triệu môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là những người lập giáo ước để luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài và phục vụ Ngài. Quy tụ lại trong buổi họp này đang được phát sóng trên khắp thế giới. Nhờ vào phép lạ của công nghệ hiện đại, nên không còn sự khác biệt giữa thời gian và khoảng cách rộng lớn nữa. Chúng ta họp mặt với nhau như thể tất cả đều ở trong của một hội trường rộng lớn. Nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn, sự quy tụ của chúng ta lại với nhau là chúng ta quy tụ trong danh của ai. Chúa đã hứa rằng mặc dù có đông đảo các môn đồ của Ngài trên thế gian ngày nay, nhưng Ngài cũng sẽ gần gũi với mỗi người chúng ta. Ngài phán với nhóm nhỏ môn đồ của Ngài vào năm 1829, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, cũng như ta đã từng nói với các môn đồ của ta, rằng hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta mà nhóm lại, này ta sẽ ở giữa họ, chẳng khác chứ bây giờ ta đang ở giữa các ngươi vậy. Chúng ta hiện có hơn một hoặc hai người, một số đông các môn đồ của Ngài đang quy tụ lại trong đại hội này, và như Ngài đã hứa, Chúa đang ở giữa chúng ta. Vì Ngài là một đấng phục sinh và vinh quang, nên Ngài không có mặt ở mọi nơi các thánh hữu quy tụ. Nhưng bằng quyền năng của Thánh Linh, chúng ta có thể cảm thấy rằng Ngài đang ở đây với chúng ta hôm nay. Chúng ta cảm thấy gần gũi với đấng cứu rỗi ở đâu và vào lúc nào là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Ngài đã đưa ra lời chỉ dẫn này. Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta để lại cho các ngươi những lời này để suy ngẫm trong tâm, trong lòng mình, cùng với lệnh truyền này mà ta ban cho các ngươi, rằng các ngươi phải kêu cầu ta khi ta đang ở gần. Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Tôi biết ít nhất có hai người đang lắng nghe hôm nay, hết lòng mong muốn phước lành đó. Họ sẽ tha thiết cố gắng đến gần với Chúa hơn trong đại hội này. Mỗi người đã viết cho tôi thư của họ đến văn phòng của tôi trong cùng một tuần lễ. Này xin được giúp đỡ một điều như nhau. Cả hai người này đều là những người cải đạo vào giáo hội. Và trước đó, ta nhận được chứng ngôn rõ ràng về tình yêu thương của Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của thế gian. Họ biết rằng tiên tri Joseph Smith đã tổ chức giáo hội bằng sự mặc khải trực tiếp từ Thượng Đế và các chìa khóa của thánh chức tử tế đã được phục hồi. Mỗi người cảm thấy được một sự làm chứng rằng có các chìa khóa đó trong giáo hội ngày nay. Họ chia sẻ chứng ngôn long trọng đó với tôi trong thư của họ. Tuy nhiên, cả hai người đều cảm thấy buồn rằng những cảm nghĩ yêu thương đối với Chúa và tình yêu thương của Ngài dành cho họ đang giảm bớt. Cả hai đều hết lòng muốn tôi giúp họ lấy lại được niềm vui và cảm nghĩ được yêu thương mà họ đã có khi được bước vào vương quốc của Thượng Đế. Cả hai đều bày tỏ một nỗi sợ hãi rằng nếu họ không thể lấy lại hoàn toàn những cảm nghĩ yêu thương đó đối với đấng cứu rỗi và giáo hội của Ngài, thì những thử thách và gian nan họ gặp phải cuối cùng sẽ khắc phục đức tin của họ. Họ không phải là người duy nhất. Có mối lo âu đó cũng như thử thách của họ không phải là điều mới mẻ trong giáo vụ trên trần thế của Ngài đấng cứu rỗi đã đưa ra cho chúng ta truyền ngụ ngôn về hạt giống và người gieo giống. Hạt giống là lời của Thượng Đế, người gieo giống là Chúa. Sự sống còn của hạt giống và sự tăng trưởng của hạt giống đó tùy thuộc vào điều kiện của đất. Các anh chị em còn nhớ những lời này của Ngài: khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị đốt không sao nên mọc lên, xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, cây mục rậm lên, phải ngạt ngồi. một phần khác nữa rồi nhầm châu đất tốt, thì xem trái hoặc một hộp ra được 100 hoặc một hộp 60 hoặc một hộp 30. Ai có tai, hãy nghe. Tôi lặp lại một lần nữa, hạt giống là lời của Thượng Đế, tức là tấm lòng của người nhận được hạt giống. Tất cả chúng ta đều có nhiều điểm giống với hai tín hữu tuyệt vời đã viết thư cho tôi xin được giúp đỡ và xin lời trấn an. Chúng ta đều đã có hạt giống hay là lời của Thượng Đế được gieo vào lòng chúng ta vào một lúc nào đó. Đối với một số người, đó là lúc còn nhỏ khi cha mẹ chúng ta mời chúng ta chịu phép báp têm và được những người có thẩm quyền làm lễ xác nhận. Những người khác trong số chúng ta được các tôi tớ đã được kêu gọi của Thượng Đế giảng dạy. Mọi người đều cảm thấy rằng hạt giống là tốt, thậm chí còn cảm thấy nảy mầm trong tâm hồn mình và trải qua niềm vui khi tâm trí dường như mở rộng. Tất cả chúng ta đều gặp thử thách vì đức tin bởi các phước lành quý báu đã bị trì hoãn. Các cuộc tấn công dữ dội của những người muốn tiêu diệt đức tin của chúng ta, những cám dỗ để phạm tội và tính ích kỷ mà làm giảm bớt các nỗ lực của chúng ta để nuôi dưỡng và xoa dịu đáy sâu của tâm hồn thuộc linh của mình. Những người nào đang buồn vì mất niềm vui mà họ đã từng là những người được phước, một số người không thấy được sự suy yếu của đức tin bên trong mình. Satan rất thông minh. Nó nói với những người mà nó muốn phải bị đau khổ rằng niềm vui mà họ từng cảm nhận được chỉ là sự tự lừa dối mình như trẻ con. Hôm nay, sự đẹp của tôi dành cho tất cả chúng ta. Tôi chúng ta sẽ có một cơ hội quý giá trong một vài ngày tới để chọn để mình được mềm lòng và tiếp nhận cùng nuôi dưỡng hạt giống. Hạt giống là lời của Thượng Đế, và nó sẽ được trút xuống tất cả chúng ta là những người lắng nghe, xem và đọc những gì được nói ra trong đại hội này. Âm nhạc, những bài nói chuyện và các chứng ngôn đã được các tôi tớ của Thượng Đế chuẩn bị. Họ là những người đã siêng năng tìm kiếm Đức Thánh Linh để hướng dẫn họ trong việc chuẩn bị của họ. Họ đã cầu nguyện lao hơn và khiêm nhường hơn khi gần đến ngày đại hội. Họ đã cầu nguyện xin có được khả năng để khuyến khích các anh chị em có những lựa chọn mà sẽ tạo ra trong lòng của các anh chị em một mảnh đất màu mỡ hơn cho hạt giống tốt đẹp của lời Thượng Đế mọc lên và có hiệu quả. Nếu lắng nghe với Thánh Linh, các anh chị em sẽ thấy mình được mềm lòng, đức tin được củng cố và khả năng của các anh chị em để yêu mến Chúa gia tăng. Sự lựa chọn của các anh chị em để cầu nguyện một cách hết lòng sẽ làm biến đổi kinh nghiệm của các anh chị em trong các phiên họp đại hội trong những ngày tháng tiếp theo. Những người trong số các anh chị em đã bắt đầu rồi và đọc phiên họp này, các anh chị em còn làm nhiều hơn là chỉ lắng nghe lời cầu nguyện. Các anh chị em đã thêm đức tin của mình vào lời cầu xin để chúng ta sẽ vui hưởng phước lành của việc đó được Đức Thánh Linh trút xuống trên chúng ta khi thêm vào lời khẩn cầu thầm của mình trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Chắc anh chị em đến gần Ngài hơn. Đây là đại hội của Ngài. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể mang lại các phước lành mà Chúa mong muốn cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, nên Ngài đã hứa là chúng ta có thể cảm thấy rằng bất cứ những gì họ nói ra khi được Đức Thánh Linh tác động đều sẽ là thánh thiêu, sẽ là ý muốn của Chúa, sẽ là tâm thần của Chúa, sẽ là lời nói của Chúa, sẽ là tiếng nói của Chúa và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi. Này, đây là lời hứa của Chúa với các ngươi. Hỡi các ngươi là các tôi tớ của ta, vậy nên hãy vui lên và chớ sợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi, và các ngươi phải làm chứng về ta và Chúa Giêsu Kitô rằng ta là con của Thượng Đế hàng sống, rằng ta đã tồn tại và ta đang tồn tại và ta sẽ đến. Các anh chị em có thể cầu nguyện và thêm vào đức tin của mình mỗi lần một tôi tớ của Thượng Đế tiến đến phục giảng để lời hứa của Chúa trong sách Giao Lý và Giao Ước Thiết Nam ơi sẽ được ứng nghiệm. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào được ta sắc phong và phải đi thuyết giảng lời chân thật qua đấng an ủi trong Thánh Linh của lễ thật, thì cái đó thuyết giảng qua Thánh Linh của lễ thật hay qua đường lối nào khác. Và nếu qua đường lối nào khác, thì đó không phải là của Thượng Đế. Và lại nữa, cái nào nhận được lời chân thật, thì cái đó nhận được qua Thánh Linh của lễ thật hay qua đường lối nào khác. Nếu qua đường lối nào khác, thì đó không phải là của Thượng Đế. Vậy thì tại sao các ngươi không thể hiểu nổi và không biết rằng cái nào nhận được lời của ta qua Thánh Linh của lễ thật thì đã nhận được lời ấy như là được thánh linh của lẽ thật thuyết giảng. Vậy nên người thuyết giảng và người nhân được hiểu nhau, và cả hai được gây dựng và cùng nhau vui vẻ. Các anh em có thể cầu nguyện trong khi ca đoàn sắp hát. Nhạc trưởng, những người đan đại, phong cầm và các thành viên trong ca đoàn đã cầu nguyện và luyện tập với một lời cầu nguyện trong lòng và với đức tin rằng âm nhạc và lời ca sẽ làm mềm lòng khác người khác và làm vinh hiển khả năng của họ để set up đức tin của người khác. Họ sẽ trình diễn cho Chúa như thể họ đang đứng trước mặt Ngài và biết rằng Cha Thiên Thượng nghe họ hát cùng như Ngài nghe lời cầu nguyện cá nhân của họ. Họ cùng nhau lao nhọt với tình yêu thương để làm cho lời hứa của Đấng Cứu Rỗi ban cho Emma Smith trở thành sự thật. Vì tâm hồn và vui thích bài ca của con tim phải bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đạo họ. Nếu các anh chị em không chỉ lắng nghe mà còn cầu nguyện trong khi họ hát, thì lời cầu nguyện của các anh chị em và lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp ứng với một phước lành trút xuống trên đạo của các anh chị em cũng như trên đạo họ. Các anh chị em sẽ cảm nhận được phước lành của tình yêu thương và sự chấp thuận của Đấng Cứu Rỗi. Tất cả những người cùng tham gia trong lời người khen đó sẽ cảm nhận được tình yêu thương của họ dành cho Ngài gia tăng. Các anh chị em có thể chọn để cầu nguyện trong khi một người nói chuyện dường như sắp kết thúc. Sứ điệp của mình, người nói chuyện sẽ cầu nguyện thầm lên Đức Chúa Cha để Đức Thánh Linh sẽ ban cho người ấy những lời trong chứng ngôn mà sẽ làm nâng cao tâm hồn, hy vọng và quyết tâm của những người nghe để luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chứng ngôn đó sẽ không phải chỉ là một tường thuật của sứ điệp mà sẽ là một lời khẳng định về một số lẽ thật mà Thánh Linh có thể mang vào tâm hồn của những người cầu nguyện để xin giúp đỡ, để có được sự hướng dẫn thiêng liêng và để nhận được tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Chứng ngôn chân thành sẽ được ban cho những người nói chuyện. Họ có thể không nói nhiều, những lời nói đó sẽ được mang vào lòng của người khiêm nhường và người đã đến đại hội với lòng khát khao và lời nói tốt lành của Thượng Đế. Tôi biết qua kinh nghiệm rằng đức tin của những người tốt có thể làm gì để mang lại những lời từ Thánh Linh. Và lúc kết thúc một bài giảng, hơn một lần một người nào đó đã đến với tôi sau chứng ngôn của tôi. Làm thế nào anh biết được điều tôi rất cần nghe? Tôi đã biết được cách để mình không thấy ngạc nhiên khi không nhớ nói những lời đó. Tôi nhớ nói những lời làm chứng, nhưng Chúa đã ở đó. Bằng những lời đó, tôi trong một giây phút, lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta ngay trong giây phút. Chúng ta cần sẽ đáp ứng, sẽ áp dụng đặc biệt đối với chứng ngôn. Các anh chị em có thể cảm nhận rằng đã đến lúc mà tôi sẽ hoàn thành sứ điệp mà tôi đã cố gắng truyền đạt với các chứng ngôn về lễ thật. Tôi để lại cho các anh chị em lời chứng vững chắc của tôi rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta, Đấng Elohim vĩ đại, yêu thương và biết mỗi người chúng ta vì nam tử của Ngài Đức Giê-hô-va, Lần sáng tạo dưới sự hướng dẫn của Ngài, tôi làm chứng rằng Chúa Giê-xu ở Nazareth được sanh ra là con trai của Thượng Đế. Ngài chữa lành người bệnh, cho người mù được thấy và làm cho người chết sống lại. Ngài đã trả cái giá của tất cả tội lỗi của mỗi người con của Cha Thiên Thượng sinh ra trên trần thế. Ngài đã cắt dứt những dây trói buộc của sự chết cho tất cả mỗi người khi Ngài sống lại từ ngôi mộ vào ngày Chủ nhật phục sinh đầu tiên, ngày hàng xóm ngày nay. Ngài là một Thượng Đế phục sinh và vinh quang. Đây là giáo hội chân chính duy nhất, và Ngài là đá chiến của góc nhà. Thomas S. Monson là vị tiên tri của Ngài cho tất cả thế gian. Các vị tiên tri và các sứ đồ mà các anh chị em sẽ nghe trong đại hội này đều nói thay cho Chúa. Họ là các tôi tớ của Ngài, được phép hành động thay cho Ngài. Ngài hướng dẫn các tôi tớ của Ngài trên thế gian. Tôi biết điều này, và tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Ngài. Chính là Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
A young father,
một người cha trẻ tuổi đã thực sự bị chìm xuống nước. Anh, hai đứa con của anh và người cha vợ đã đi dạo quanh bờ hồ. Xung quanh họ là các dãy núi bao phủ đầy cây thông hùng vĩ và bầu trời trong xanh, đầy mây trắng, tỏa ra vẻ đẹp và sự thanh thản. Khi hai đứa trẻ bắt đầu cảm thấy nóng nực và mệt mỏi, thì hai người đàn ông đã quyết định cõng hai đứa trẻ trên lưng và bơi chỉ một khoảng cách ngắn qua hồ. Điều đó dường như rất dễ dàng, cho đến lúc mà người cha bắt đầu cảm thấy như bị kéo xuống nước, mọi thứ trở nên quá nặng. Anh bị nước đẩy xuống đáy hồ và một cảm giác hoảng hốt ngàn tràn ngập khắp châu thân. Làm sao anh ta có thể làm cho mình nổi trên nước và làm như vậy với đứa con gái nhỏ quý giá của mình ở trên lưng? Tiếng kêu cứu của anh yếu dần theo khoảng cách. Người cha vợ đang ở quá xa không thể đáp lời kêu cứu tuyệt vọng của anh để đến giúp. Anh cảm thấy cô đơn và bất lực. Các anh chị em có thể tưởng tượng được cảm giác cô đơn như anh đã cảm thấy, không thể với được bất cứ thứ gì để nắm lấy và vùng vẫy trong tình trạng tuyệt vọng vì mạng sống của mình và đứa con của mình không? Rủi thay, tất cả chúng ta đều trải qua một phần nào cảm giác này khi chúng ta ở trong những tình huống mà mình rất cần tìm sự giúp đỡ để sống sót và để cứu những người mình yêu thương. Gần như hoảng loạn, anh nhận biết rằng đôi giày ngập nước của anh đang kéo anh xuống. Trong khi cố gắng để được nổi lên mặt nước, anh bắt đầu cố gắng tháo đôi giày ngập nước ra khỏi chân. Nhưng dường như chúng bị hút vào chân. Dây cột giày thì thấm sũng nước, càng thắt chặt hơn nữa. Trong giây phút dường như là tuyệt vọng cuối cùng của mình, anh xoay sở để tháo được đôi giày ra khỏi chân. Và cuối cùng đôi giày được tháo ra, nhanh chóng rơi xuống đáy hồ. Vì được thoát khỏi sức nặng mà đã kéo mình xuống, ngay lập tức anh tự đẩy được mình và con gái mình trồi lên. Bây giờ anh có thể bơi về phía trước, hướng tới sự an toàn ở phía bên kia hồ. Đôi khi, chúng ta đều có thể cảm thấy như thể mình đang bị chìm xuống nước. Cuộc sống có thể đầy gánh nặng. Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào và bận rộn. Nếu chúng ta không cẩn thận, những sự việc của thế gian này sẽ có thể làm át đi những sự việc của Thánh Linh. Làm thế nào chúng ta có thể noi theo gương của người cha này và loại bỏ một số sức nặng của thế gian mà mình đang mang để có thể giữ cho mình không bị tràn ngập bởi những sự việc của thế gian? Làm thế nào chúng ta có thể, như Phao-lô đã khuyên, quăng hết gánh nặng? Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái của mình cho cái ngày mà chúng không còn có thể trông cậy vào chúng ta và chứng ngôn của chúng ta nữa, khi chúng chính là những người đang bơi? Một câu trả lời đến khi chúng ta nhận ra nguồn sức mạnh thiêng liêng này. Đó là một nguồn sức mạnh hay bị xem thường, nhưng nó có thể được sử dụng hàng ngày để làm nhẹ gánh nặng của chúng ta và hướng dẫn con quý báu của chúng ta. Nguồn sức mạnh đó là ân tứ dẫn của Đức Thánh Linh. Trẻ em có thể chịu phép báp têm lúc 8 tuổi. Chúng học hỏi và lập một giáo ước với Thượng Đế. Những người chúng yêu thương vây quanh chúng khi chúng được dìm mình xuống nước và ra khỏi hồ nước với một cảm giác vui mừng lớn lao. Sau đó, chúng nhận được một ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể, một ân tứ mà có thể liên tục hướng dẫn chúng khi chúng sống xứng đáng với phước lành đó. Anh cả David Eberner nói, vẻ giản dị của lễ xác nhận có thể làm cho chúng ta không chú ý tới ý nghĩa của nó. 6 chữ này, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh, không phải là một lời tuyên bố tiêu cực. Thay vì thế, những chữ này cấu thành một mệnh lệnh của chức tư tế, lời khuyên nhủ có thẩm quyền để hành động chứ không phải bị tác động. Trẻ em có một ước muốn tự nhiên để làm điều tốt và để làm người tốt. Chúng ta có thể cảm thấy sự ngây thơ, thanh khiết của chúng. Chúng cũng có thể có một sự nhạy cảm tuyệt vời đối với tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ đó. Trong 3 Nê-phi 26, Đấng Cứu Rỗi đã cho chúng ta thấy khả năng thuộc linh của trẻ em. Ngài nới lưỡi chúng để chúng nói cho cha chúng nghe những điều vĩ đại và kỳ diệu, vĩ đại hơn cả những điều Ngài đã tiết lộ cho dân chúng biết. Họ đã được thấy và nghe những trẻ nhỏ này nói, phải, ngay cả trẻ thơ cũng mở miệng nói lên những điều kỳ diệu. Là cha mẹ, chúng ta gia tăng khả năng thuộc linh của con cái mình như thế nào? Làm thế nào chúng ta dạy cho chúng biết cách loại bỏ những ảnh hưởng của thế gian và tin cậy vào Thánh Linh khi chúng ta không có ở bên chúng và chúng đang ở một mình giữa những lúc khó khăn của cuộc sống? Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một số ý kiến. Trước hết, chúng ta có thể bảo con cái của mình chú ý khi chúng nghe và cảm nhận được Thánh Linh. Hãy trở lại lịch sử của thời Cựu Ước để xem cách Eli đã làm điều này cho Samuel. Thiếu niên Samuel đã hai lần nghe tiếng nói và chạy tới Eli mà nói rằng, có tôi đây. Eli đáp, ta không có kêu. Nhưng Samuel chưa biết Jehovah, lời Đức Jehovah chưa được bày tỏ ra cho người. Đến lần thứ ba, Eli biết rằng Chúa đã gọi Samuel và bảo Samuel hãy nói, xin hãy phát, kẻ tôi tớ ngay đang nghe. Samuel đã bắt đầu cảm thấy, nhận ra và lắng nghe tiếng nói của Chúa, nhưng thiếu niên này đã không bắt đầu hiểu, cho đến khi Eli giúp mình nhận ra điều này. Và khi đã được giảng dạy rồi, Samuel có thể trở nên quen thuộc hơn với tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó. Thứ hai, chúng ta có thể chuẩn bị cho gia đình và con cái của mình cảm nhận được tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó. Nhiều giảng viên ngoại ngữ tin rằng trẻ em học một ngôn ngữ một cách tốt nhất trong các chương trình đắm chìm vào việc học ngoại ngữ, mà trong đó chúng đó được vây quanh bởi những người nói thứ tiếng đó và chúng bắt buộc phải nói thứ tiếng đó. Chúng không chỉ học cách nói những từ mà còn nói trôi chảy và thậm chí còn suy nghĩ bằng ngôn ngữ mới nữa. Bối cảnh của việc đắm chìm tốt nhất cho một nền giáo dục thuộc linh là nhờ ở trong nhà, nơi mà các nguyên tắc thuộc linh có thể hình thành nền tảng cho cuộc sống hàng ngày. Khá ân cần dạy dỗ lời của cha cho con cái người và phải dỗ, hoặc khi người ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc người nằm, hoặc hay khi trỗi dậy. Việc làm cho gia đình mình chìm đắm trong Thánh Linh sẽ giữ cho tâm hồn con cái chúng ta mở rộng đối với ảnh hưởng của Ngài. Thứ ba, chúng ta có thể giúp con cái mình hiểu cách Thánh Linh nói chuyện với chúng. Joseph Smith dạy, nếu Ngài đến với một trẻ nhỏ, thì Ngài sẽ tự thích nghi với lời lẽ và khả năng của một trẻ nhỏ. Một người mẹ khám phá ra rằng, vì trẻ em học hỏi khác nhau, một số học bằng cách nhìn, bằng cách nghe, bằng cách sờ tay, bằng cách cảm nhận. Bà ấy càng quan sát con cái của mình, thì càng nhận biết rằng Đức Thánh Linh đã dạy cho các con cái của mình theo những cách mà mỗi đứa học được tốt nhất. Một người mẹ khác đã chia sẻ một kinh nghiệm để giúp con cái của mình học cách nhận ra Thánh Linh. Bà ấy viết, đôi khi, con cái không nhận biết rằng một ý nghĩa định kỳ, một cảm giác an ủi sau khi chúng khóc, hoặc ghi nhớ một điều gì đó vào lúc đúng lúc và tất cả những cách mà Đức Thánh Linh truyền đạt với chúng. Bà ấy viết tiếp, tôi đang giảng dạy con cái tôi cách tập trung vào điều chúng cảm thấy và hành động theo. Việc cảm thấy và nhận Thánh Linh sẽ mang lại khả năng thuộc linh vào cuộc sống của con cái chúng ta. Và tiếng nói mà chúng bắt đầu biết sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn đối với chúng. Điều đó sẽ giống như điều anh cả Richard G. Scott đã nói. Khi các anh chị em đạt được kinh nghiệm của riêng mình và thành công trong việc được Thánh Linh hướng dẫn, thì sự tin tưởng của các anh chị em nơi các ấn tượng mình nhận được sẽ có thể trở nên chắc chắn hơn là chỉ tùy thuộc vào điều mình thấy hoặc nghe. Chúng ta không cần phải lo sợ khi thấy con cái của mình gặp phải những khó khăn trong cuộc sống vì chúng ta đã giúp chúng tự loại bỏ những gánh nặng của thế gian. Chúng ta đã dạy cho chúng sống theo ân tứ, hướng dẫn của Thánh Linh. Ân tứ này sẽ tiếp tục làm nhẹ gánh nặng mà chúng đang mang và dẫn dắt chúng trở về nhà Thiên Thượng. Nếu chúng sống theo ân tứ đó và tuân theo những thúc giục của ân tứ đó, trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giáo lý cơ bản nhất của chúng ta gồm có sự hiểu biết rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế hằng sống. Đó là lý do tại sao một trong thánh số danh hiệu thiêng liêng nhất của Ngài là Cha Thiên Thượng. Giáo lý này đã được các vị tiên tri dạy rõ nhưng qua các thời đại. Khi bị Satan cám dỗ, Môi-se từ chối dứt khoát nó và nói rằng người là ai vì này ta là con trai của Thượng Đế. Khi ngỏ lời cùng dân Israel, tác giả Thi Thiên đã tuyên bố hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Phao-lô dạy cho người Athen ở Areopa biết rằng họ là dòng dõi Đức Chúa Trời. Joseph Smith và Sidney Rendon nhận được một khải tượng, trong đó họ đã thấy Đức Chúa Cha và vị Nam Tử, và một tiếng phát từ thiên thượng rằng các dân cư trên thế gian đều là con trai và con gái của Thượng Đế sinh ra. Vào năm 1995, 15 vị sứ đồ và tiên tri tại thế khẳng định tất cả nhân loại đều được sáng tạo theo hình ảnh của một Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Chủ tịch Thomas S. Monson làm chứng, chúng ta là các con trai và con gái của Thượng Đế hằng sống. Chúng ta không thể nào thành thật tin vào điều này mà không trải qua một cảm giác sâu xa mới mẻ về sức mạnh và quyền năng. Giáo lý này rất cơ bản, rất thường được đề cập đến, và do đó, theo bản chất đơn giản đến nỗi có thể dường như rất bình thường, trong khi thực tế thì lại thuộc vào trong số sự hiểu biết phi thường nhất mà chúng ta có thể có được, một sự hiểu biết đúng đắn về di sản thiên thượng của chúng ta là thiết yếu cho sự tôn cao. Đó là nền tảng để thấu hiểu kế hoạch vĩnh cửu vinh quang và để nuôi dưỡng đức tin nơi con đầu lòng của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô, và nơi sự chuộc tội đầy thương xót của Ngài. Ngoài ra, giáo lý này còn mang đến động cơ thúc đẩy liên tục để chúng ta lập và tuân giữ các giao ước vĩnh cửu của mình. Với một vài ngoại lệ, mọi người tham gia trong buổi họp này ngay vào lúc này đều có thể hát bài hát "Tôi là con của Đức Chúa Cha". Bài thánh ca được ưa thích này là một trong những bài thánh ca thường được hát nhất trong giáo hội này. Nhưng câu hỏi quan trọng là chúng ta có thực sự biết điều đó không? Chúng ta có biết điều đó trong tâm trí và trong tâm hồn của mình không? Dòng dõi thiên thượng của chúng ta có phải là điều đứng đầu và sâu sắc nhất của chúng ta không? Ở trên thế gian này đây, chúng ta tự nhận mình bằng nhiều cách khác nhau, kể cả nơi sinh, quốc tịch và ngôn ngữ của chúng ta. Một số người còn thậm chí tự nhận mình bằng nghề nghiệp hoặc sở thích. Những nguồn gốc trần thế này không sai trừ khi chúng thay thế hoặc ngay trở ngại với nguồn gốc vĩnh cửu của chúng ta. Đó là con trai hay con gái của Thượng Đế. Khi đứa con út của chúng tôi được 6 tuổi và đang học lớp 1, thì giáo viên của nó giao cho các học sinh trong lớp 1 bài tập viết. Lúc đó là tháng 10, tháng của lễ Halloween, một ngày lễ được ăn mừng ở một số nơi trên thế giới. Mặc dù đó không phải là ngày lễ ưa thích của tôi, nhưng tôi cho rằng có thể có một khía cạnh vô tội và tốt về lễ Halloween. Giáo viên truyền một tờ giấy cho các học sinh nhỏ. Ở phía trên là hình vẽ một phù thủy thần thoại. Đây không phải là ngày lễ tôi thích nhất. Đang đứng trên một cái vạc xôi. Câu hỏi được đặt ra để khuyến khích trí tưởng tượng của các học sinh và để kiểm tra kỹ năng viết văn sơ đẳng của chúng. Em vừa uống một chén rượu của mụ phù thủy. Điều gì xảy ra cho em? Xin biết điều câu chuyện này không phải là ý kiến đề nghị cho các giáo viên. Em vừa uống một chén rượu của mụ phù thủy. Điều gì xảy ra cho em? Với khả năng viết văn hay nhất của người mới viết văn, đứa con nhỏ của chúng tôi viết, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết và tôi sẽ trên trời. Tôi sẽ thích ở đó. Tôi thích ở đó vì đó là nơi tốt nhất để ở, vì được ở với cha thiên thượng của tôi. Câu trả lời này có thể làm cho giáo viên ngạc nhiên, nhưng đó nhận một nhận được điểm cao nhất. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta phải đối phó với những khó khăn thực sự, chứ không phải tưởng tượng. Cuộc sống cũng có đau đớn về thể xác, tình cảm và tinh thần. Cuộc sống cũng có đau khổ khi hoàn cảnh rất khác với điều chúng ta đã tưởng dự đoán. Cuộc sống cũng có bất công khi chúng ta dường như không đáng bị lâm vào tình huống của chúng của mình. Cuộc sống cũng có thất vọng khi một người nào đó chúng ta tin cậy làm cho chúng ta thất vọng. Cuộc sống cũng có những vấn đề sức khỏe và tài chính mà có thể gây ra hoang mang. Cuộc sống có thể có những lúc nghi ngờ khi một vấn đề về giáo lý hay lịch sử vượt qua ra ngoài hiểu sự biết của chúng ta. Khi những điều đó khó khăn xảy ra trong cuộc sống, thì phản ứng tức thời chúng ta là gì? Đó có phải là một cú xấu đối với đức tin của mình không? Chúng ta có đổ lỗi cho Thượng Đế hoặc những người khác? Hay là phản ứng đầu tiên của chúng ta là nhớ chúng ta là ai, là con của một Thượng Đế? Điều đó có kết hợp với sự tin cậy tuyệt đối rằng Ngài để cho một số nỗi đau khổ trên thế gian vì Ngài biết điều đó có thể giúp đỡ chúng ta giống như lửa của người thợ luyện để trở thành giống như Ngài và nhận được sự di sản của chúng ta không? Gần đây, tôi tham dự một buổi họp với anh cả Jeffrey R. Holland trong khi giảng dạy nguyên tắc rằng cuộc sống trần thế có thể gây ra đau đớn, nhưng những khó khăn của chúng ta có mục đích vĩnh cửu. Anh cả Holland nói, ta có thể điều đó ta muốn, hoặc ta có thể có một điều gì đó tốt hơn. Cách đây 5 tháng, vợ tôi Diane và tôi đã đi châu Phi với anh cả và chị David Bernard. Quốc gia thứ 6 và cuối cùng chúng tôi đến thăm là Liberia. Liberia là một đất nước tuyệt vời, với người dân cao quý và một lịch sử phong phú, nhưng mọi điều không dễ dàng ở đó. Nhiều thập niên bất ổn về chính trị và những cuộc nội chiến đã làm cho cảnh nghèo nàn càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, căn bệnh Ebola đã làm thiệt mạng gần 5.000 người. Chúng tôi là nhóm vị lãnh đạo giáo hội đầu tiên từ bên ngoài khu vực đến tham dự Monrovia kể từ khi Tổ chức Y tế Thế gian tuyên bố khu vực đó là an toàn. Chúng tôi đến một nơi gặp mặt thuê. Mỗi chiếc ghế có sẵn sàng để sắp ra, tổng cộng là 3.500 chỗ ngồi. Tổng số của người tham dự là 4.001. Hầu như tất cả mọi người đến đều phải đi bộ hoặc bằng một số phương tiện giao thông công bất tiện, không phải là để dễ dàng cho các tín hữu để tụ họp. Nhưng họ đã đến, đa số họ đã đến vài giờ trước giờ đã định. Khi chúng tôi bước vào hội trường, thì có thánh linh trong bầu không khí đầy phấn khởi ở đó. Các tín hữu đã sẵn sàng để được giảng dạy. Khi một người nói chuyện trích dẫn mỗi câu thánh thơ, các tín hữu thường nói to câu đó lên, tùy ngắn hay lâu, hay dài. Bây giờ, cái điều này chúng tôi không có đề nghị. Và ca đoàn họ rất hùng hồn. Một người điều khiển ca đoàn rất nhìn nhiệt tình và 14 tuổi chơi đàn. Sau đó anh cả Bernard nói chuyện để nghe một sứ đồ giảng dạy và làm chứng rõ ràng với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Trong lúc đưa bài nói chuyện của mình, anh cả Bernard dừng lại và nói, các anh chị em nói rằng, các anh chị em biết bài tìm đâu có thấy một đời vững vàng không? Bốn tiếng đều đáp to dạ có. Anh cả Bernard hỏi, các anh chị em có biết câu 7 không? Phần nhạc soạn cho bài thánh ca hùng mạnh tìm đâu cho thấy một nền vững vàng cho đại ca đoàn Tabernacle Choir hát trong 10 năm qua đã gồm vào câu 7. Anh cả Bernard chỉ định hãy hát câu 1, 2, 3 và sau đó 7. Không chút do dự, người điều khiển ca đoàn nhanh chóng đứng lên và người đệm đàn là người nắm giữ chức tư tế 14 tuổi bắt đầu hăng hái chơi lập tức những phần hợp âm mở đầu. Với một nỗ lực đầy tin chắc, tôi đã chưa từng bao giờ cảm thấy trước đây trong một bài hát cao do một đại ca đoàn hát. Chúng tôi bắt đầu hát một câu 3, câu 1, câu 2, câu 3. Sau đó, âm lượng và quyền năng thuộc linh chào dân khi 4.001 giọng ca đã hát câu thứ 7 và tuyên bố, hồn tôi an nghỉ đời đời bên Giê-xu Ki-tô, dù cho cuộc đời tôi đã khó khăn hay sầu lo, lòng tôi mãi mãi khi ghi sâu những lời răn dạy của Ngài, linh hồn tôi không bao giờ từ bỏ Chúa Thánh tôi. Trong số những sự kiện thuộc linh đáng kể nhất trong cuộc đời tôi đã được dạy cho một bài học sâu sắc vào ngày hôm đó. Chúng ta sống trong một thế giới có thể khiến chúng ta quên đi chúng ta thực sự là ai. Khi chúng ta càng có nhiều điều sao lãng vây quanh, thì càng dễ dàng để thêm sườn, sau đó bỏ qua và rồi quên đi mất quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Các thánh hữu ở Liberia có rất ít của cải vật chất. Tuy nhiên, họ dường như có tất cả mọi thứ về phần thuộc linh. Điều chúng tôi chứng kiến vào ngày hôm đó ở Monrovia là một nhóm các con trai và con gái của Thượng Đế là những người biết điều đó. Trong thế giới ngày nay, cho dù chúng ta đang sống ở đâu và hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa, thì điều thiết yếu là nguồn gốc ưu việt của chúng ta là một đứa con của Thượng Đế. Việc biết được điều đó sẽ cho phép đức tin của chúng ta tăng trưởng, sẽ tạo động cơ thúc đẩy cho sự hối cải liên tục của chúng ta và sẽ mang giúp đỡ chúng ta đứng vững trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, khi người điều khiển nhạc ra hiệu, giáo đoàn này sẽ đứng lên là những người các tín hữu ngày sau và cùng nhau ca với ca đoàn hát bài Secret Prayer. Tiếp theo bài hát này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện từ anh cả Gary Stevenson thuộc nhóm thúc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Stevenson, hai anh cả Duncan và Snow thuộc nhóm thúc số thầy 70 sẽ nói chuyện. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, ca đoàn sẽ hát bài The Lord is my pastor will prepare.
This is the 186th annual general conference.
Đây là phiên họp phát sóng thường niên của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jesus Kitô kỳ thứ 186.
Thank you. As the winter afternoon sun slid
một buổi trưa mùa đông, khi mặt trời bắt đầu lặn ở phía sau ngọn đồi trượt tuyết rộng lớn phủ đầy tuyết, cái lạnh giá của mùa đông làm buốt rát đôi má và mũi của chúng tôi và gần như đang đẩy nhanh chúng tôi hướng về phía các chiếc xe hơi và xe tải trên bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Ở đó, trong chiếc xe tiện nghi của chúng tôi, chẳng bao lâu, mấy sưởi đã làm ấm những ngón tay và chân lạnh cống. Tiếng lào xào của mỗi bước chân đạp trên tuyết khẳng định rằng trời đang rất lạnh. Gia đình của chúng tôi đã được hưởng một ngày vui vẻ trên các sườn núi trượt tuyết, mà bây giờ sắp đóng cửa vì trời rất lạnh ở bên ngoài. Khi tới chỗ đậu xe, tôi thò tay vào trong túi áo choàng để tìm chìa khóa, và rồi tìm trong túi khác và túi khác nữa. Chìa khóa ở đâu rồi? Mọi người đều lo lắng chờ tôi tìm chìa khóa xe. Bình điện xe đã đầy, và tất cả các hệ thống, kể cả máy sưởi đã sẵn sàng để được vặn lên. Nhưng nếu không có chìa khóa, thì chúng tôi không thể vào trong xe được. Nếu không có chìa khóa, động cơ sẽ không cung cấp điện cho chiếc xe. Và lúc đó, điểm tập trung chính của chúng tôi là làm thế nào để được vào trong xe và được sưởi ấm. Nhưng tôi đã bắt buộc phải nghĩ rằng, ngay cả lúc đó, một bài học có thể được rút ra từ tình huống này. Nếu không có chìa khóa, thì chiếc xe với kỹ thuật tuyệt vời này chỉ là một công trình dở và chất kim loại. Mặc dù chiếc xe có tiềm năng lớn để làm những việc hữu ích, nhưng nếu không có chìa khóa, thì nó không thể thực hiện chức năng đã được dự định. Tôi càng suy nghĩ về kinh nghiệm này, thì sự so sánh này càng trở nên sâu sắc hơn đối với tôi. Tôi kinh ngạc trước tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài. Tôi cảm kích vô cùng trước sự hiện đến của các đấng Thiên Thượng cùng Joseph Smith và những khải thượng thiên liêng về những sự việc vĩnh cửu mà Thượng Đế đã cho ông thấy. Và đặc biệt, lòng tôi tràn đầy biết ơn về sự phục hồi thẩm quyền của chức Thư Tế và các chìa khóa của chức Thư Tế. Nếu không có sự phục hồi này, chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận được với quyền năng cần thiết để mang chúng ta hành trình trở về nhà cùng Cha Mẹ Thiên Thượng nhân từ. Việc thực hiện mọi giao lễ cứu rỗi gắn liền với các giao ước mà sẽ làm cho chúng ta có khả năng trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng đòi hỏi phải có thẩm quyền hợp thức để được thực hiện qua các chìa khóa của chức Tư Tế. Vào tháng 5 năm 1829, Giang Baptist hiện đến cùng Joseph Smith và Oliver Cowdery đã truyền giao cho họ chức Tư Tế Erum và ban cho họ các chìa khóa liên quan đến chức Tư Tế đó. Chẳng bao lâu sau đó, Vera Yagai với Giang truyền giao cho họ chức Tư Tế Melchizedek và các chìa khóa đó. Gần 7 năm sau đó, vào một ngày Chủ nhật trong đền thờ Corran, chỉ một tuần sau lễ cúng hiến đền thờ đó, Chúa Giê-hô-va hiện ra trong vinh quang cùng Joseph và Oliver. Tiếp theo là sự hiện đến của Môi-se, Elia và Eli, là người đã truyền giao các chìa khóa và các dân kỷ của họ. Thẩm quyền và các chìa khóa chức Tư Tế này bị mất đi đã nhiều thế kỷ. Cũng tương tự như việc gia đình của tôi đã không vào được trong xe vì bị mất chìa khóa, thì tất cả con cái của Cha Thiên Thượng cũng không tiếp nhận được các giáo lễ cứu rỗi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho đến khi một sự phục hồi thiêng liêng đã được thực hiện bởi các sứ giả Thiên Thượng này. Chúng ta đừng có bao giờ hỏi lại các chìa khóa ở đâu rồi. Vào một ngày đẹp trời mùa thu năm ngoái, tôi đã đến thăm khu rừng yên tĩnh nằm ở phía đông bắc Pennsylvania, được biết đến trong thánh thư là Harmony, nơi mà Giang Baptist đã hiện đến cùng Joseph Smith với Oliver Cowdery và phục hồi chức Tư Tế Erum. Tôi cũng đã đứng bên bờ sông Susquehanna, nơi mà Joseph và Oliver, sau khi được ban cho thẩm quyền và các chìa khóa, đã chịu phép bắt tem. Cũng gần dòng sông này, Fira Yaka và Giang đã hiện đến và phục hồi chức Tư Tế Melchizedek cùng các chìa khóa liên quan đến chức Tư Tế này. Những địa điểm này đã được xây dựng lại là nơi mà hầu hết sách Mạc Môn đã được phiên dịch. Ngôi nhà bên cạnh là nhà của cha mẹ của Emma và một trung tâm thăm viếng được xây lên thành một ngôi nhà hội mới, bao gồm địa điểm phục hồi chức Tư Tế mới, đều do Chủ tịch Russell Nelson làm lễ cúng hiến vào tháng 9 năm ngoái. Ở đó, tôi đã cảm thấy quyền năng và tính xác thực của các sự kiện thiên thượng đã diễn ra trên vùng đất thiêng liêng đó. Tôi suy ngẫm, nghiên cứu và cầu nguyện về thẩm quyền chức Tư Tế và các chìa khóa của chức Tư Tế mà mang đến cho tôi ước muốn chia sẻ với các thiếu niên và thiếu nữ của giáo hội về cách mà thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa phục hồi có thể ban phước cho họ như thế nào. Trước hết, một sự hiểu biết về những từ ngữ này có thể hữu ích. Chức tư tế hay thẩm quyền của chức tư tế được định nghĩa là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế và quyền năng tột bậc trên thế gian này. Các chìa khóa của chức tư tế được định nghĩa để chúng ta cũng hiểu được là các chìa khóa của chức tư tế là thẩm quyền Thượng Đế đã ban cho con. Và các vị lãnh đạo chức tư tế hướng dẫn, điều khiển và chi phối việc sử dụng chức tư tế của Ngài trên thế gian. Các chìa khóa của chức tư tế điều khiển việc sử dụng thẩm quyền của chức tư tế. Các giờ lễ được ghi lại trong hồ sơ, trong giáo hội cần có các chìa khóa và không thể được thực hiện mà không được phép. Anh cả Oak dạy rằng cuối cùng tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều do Chúa Giêsu Kitô nắm giữ. Chức tư tế thuộc về Ngài. Ngài là đấng xác định các chìa khóa nào được ủy thác cho con người và các chìa khóa đó sẽ được sử dụng như thế nào. Giờ đây, đối với các em thiếu niên và thiếu nữ, tôi đã cân nhắc ba cách mà các em có thể tìm thấy các chìa khóa hoặc sử dụng các chìa khóa và thẩm quyền của chức tư tế để mang phước cho cuộc sống của các em và cuộc sống của những người khác. Thứ nhất là chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo. Các em thân mến, các em có thể không nhận biết được, nhưng các chìa khóa về sự quy tụ dòng Israel đã được Mô-xê phục hồi làm cho công việc truyền giáo có thể được thực hiện trong dân kỳ của chúng ta. Vào cuối năm 2015, một lực lượng khoảng 75.000 người truyền giáo toàn thời gian đang lao nhập trong công việc truyền giáo dưới sự hướng dẫn của các chìa khóa này. Trong khi suy nghĩ về điều này, hãy nhớ rằng không bao giờ là quá sớm để cho các em chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Đầy nhất chủ tịch đoàn đã dạy các thiếu niên của chức tư tế Erum, hãy siêng năng cố gắng để tự chuẩn bị mình nhằm đại diện cho Chúa với tư cách là một người truyền giáo. Các thiếu nữ cũng có thể phục vụ, nhưng các em không phải được truyền lệnh để phục vụ như các thanh niên. Tuy nhiên, tất cả mọi chuẩn bị của các em, dù các em có phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian hay không, thì cũng sẽ là lợi ích suốt đời của các em khi các em phục vụ truyền giáo trong vai trò của một tín hữu. Cách thứ hai để tìm kiếm các chìa khóa là tham dự đền thờ. Các chìa khóa của lễ gắn bó được tiên tri thời cựu ước là Eli phục hồi làm cho các giáo lễ có khả năng diễn ra trong đền thờ thánh. Các giáo lễ được thực hiện trong những đền thờ này làm cho các cá nhân và gia đình có khả năng để trở dậy nơi hiện diện của cha mẹ thiên thượng của chúng ta. Chúng tôi khuyến khích các em thiếu niên và thiếu nữ nên tra cứu và tìm kiếm tên của tổ tiên của mình và thực hiện phép báp têm thay cho họ trong đền thờ. Chúng tôi lưu ý rằng việc này đang diễn ra với số lượng đáng kể và chưa từng có trên thế giới. Các phòng báp têm trong nhiều đền thờ đầy áp các thiếu niên và thiếu nữ từ sáng sớm đến tối. Các chìa khóa của chức tư tế đã được sử dụng để cho phép các gia đình được gắn bó với nhau khi các giáo lễ thiêng liêng được thực hiện trong các đền thờ. Các em có thể hiểu được mối quan hệ giữa sự phục hồi của các chìa khóa và các phước lành của chức tư tế không? Khi các em tham gia vào công việc này, tôi nghĩ rằng các em sẽ thấy rằng Chúa có mặt trong các chi tiết của công việc này. Ví dụ, tôi vừa mới biết được về một người mẹ thường xuyên đi với con cái của mình đến đền thờ để thực hiện phép báp têm thay cho người chết. Vào một ngày đặc biệt này, trong khi gia đình này đã hoàn thành xong phép báp têm của họ và đang ra về, thì có một người đàn ông bước vào khu vực báp têm với một xấp hồ sơ tên của gia đình của mình. Vì nhận thấy là không còn ai ở trong phòng báp têm để phụ giúp làm báp têm cho những cái tên này trong gia đình, nên một người làm việc trong đền thờ đã tìm kiếm gia đình đang sắp ra về này và hỏi xem con cái họ có nghĩa là sẽ vào thay đồ một lần nữa để phụ giúp với lễ báp têm cho những cái tên này không. Họ sẵn lòng đồng ý và quay trở lại phòng báp têm. Khi các em đó thực hiện phép báp têm, thì mẹ của các em lắng nghe, bắt đầu nhận ra những cái tên này và chẳng bao lâu nữa, trước sự sửng sốc của tất cả mọi người, biết được rằng sắp hồ sơ tên gia đình của người đàn ông này cũng là tổ tiên đã qua đời của gia đình của người mẹ đó. Ôi, tấm lòng của Chúa thật dịu dàng và tuyệt vời. Cách đây khoảng 2 tuần, đền thờ Provo City Cedar Temple đã được làm lễ cúng hiến và là ngôi đền thờ thứ 150 hoạt động của giáo hội trên toàn thế giới. Chúng ta thấy rằng khi chủ tịch Monson được tán trở với tư cách là một sứ đồ vào năm 1963, thì chỉ có 12 ngôi đền thờ hoạt động trong giáo hội. Các đền thờ ngày càng ở gần các em hơn. Tuy nhiên, đối với các em xóm nơi mà đường xa hoặc hoàn cảnh không cho phép tham dự đền thờ thường xuyên, thì các em cũng nên luôn luôn giữ cho mình xứng đáng để tham dự đền thờ. Một công việc quan trọng mà các em có thể làm ở ngoài đền thờ là tìm kiếm và nộp tên của gia đình của mình. Cuối cùng, Điểm số 3 là tiên bước với đức tin. Tiên tri Abraham của thời cựu ước nhận được một phước lành lớn từ Chúa trong danh kỷ của ông. Hàng ngàn năm về sau, các phước lành của phúc âm được ban cho Abraham trong danh kỷ của ông đã được phục hồi. Điều này xảy ra khi các tiên tri Eli hiện đến cùng Joseph Smith và Oliver Cowdery trong đền thờ Cortland. Qua sự phục hồi này, mỗi em có quyền tiếp cận các phước lành tuyệt vời được hứa với Abraham. Các em có thể nhận được các phước lành này nếu các em vẫn luôn trung thành và sống xứng đáng. Trong cuốn sách nhỏ, Cổ vũ sức mạnh của giới trẻ, đề nhất chủ tịch đoàn đưa cho các em một số chỉ dẫn rất thực tiễn về cách tiến bước với đức tin. Tôi tóm tắt một số lời khuyên đó như sau. Để giúp các em trở thành hoàn toàn con người mà Cha Thiên Thượng muốn các em trở thành, hãy quỳ xuống mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Hãy học Thánh Thư mỗi ngày và áp dụng điều các em đã đọc vào cuộc sống của các em. Cố gắng mỗi ngày để luôn vâng lời. Trong mỗi trường hợp, hãy tuân theo những lời dạy của các vị tiên tri. Hãy khiêm nhường và sẵn lòng nghe theo Đức Thánh Linh. Lời khuyên của đệ nhất chủ tịch đoàn được kèm theo với một lời hứa dẫn đến những lời hứa mà đến nhờ vào các phước lành được ban cho Abraham. Khi các em làm những việc này, Chúa sẽ làm cho cuộc sống của các em tốt lành hơn các em có thể tự mình làm được. Ngài sẽ gia tăng các cơ hội của các em, nới rộng tầm nhìn của các em và củng cố các em. Ngài sẽ ban cho các em sự giúp đỡ mà các em cần để đối phó với những gian truân và thử thách của mình. Các em sẽ tìm được niềm vui thật sự khi bắt đầu biết được Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài cho các em. Để tóm lược lại, chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo, tham dự đền thờ và tiến bước với đức tin. Bây giờ tôi sẽ trở lại câu chuyện mà tôi đã bắt đầu với bài nói chuyện này khi chúng tôi bị mắc kẹt trong 7 độ C lạnh và hỏi chìa khóa ở đâu rồi. Câu chuyện là như thế này. Phải đến rất muộn vào tối hôm đó, như mọi thay, tôi đã tìm thấy các chìa khóa mà đã rơi ra khỏi túi của tôi khi ở trên núi. Chúa đã cho chúng ta thấy rằng Ngài sẽ không để cho chúng ta đứng ở ngoài trời lạnh buốt mà không mang chìa khóa hoặc thẩm quyền để dẫn chúng ta trở về nhà an toàn với Ngài. Nếu các em giống như tôi, các em có thể thường thấy mình tự hỏi trong cuộc sống hàng ngày, chìa khóa xe, văn phòng, nhà hay căn hộ ở đâu rồi? Khi điều này xảy ra với mình, tôi không thể không cảm thấy buồn cười vì khi đang tìm kiếm chìa khóa, tôi thấy mình suy nghĩ về các chìa khóa của chiếc thư tế phục hồi và về Chủ tịch Morrison, người mà chúng ta tán trà với tư cách là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, và là người duy nhất trên thế gian có được và được phép sử dụng tất cả các chìa khóa của chiếc thư tế. Vâng, các chìa khóa đều được các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải nắm giữ an toàn. Các chìa khóa này đã được truyền giao, ủy thác và chỉ định cho những người khác, phù hợp với ý muốn của Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Giáo hội. Tôi làm chứng rằng thẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa của chức tư tế mang đến quyền năng cho quyền tiếp cận Thiên Thượng, làm cho có khả năng sử dụng quyền năng của Thiên Thượng và cung cấp các giao ước mà chúng ta cần để trở lại với Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân từ của mình. Tôi cầu nguyện rằng các em là thế hệ các thiếu niên và thiếu nữ đang vươn lên sẽ tiến tới với một sự trị trí trong Đấng Kitô, để các em có thể hiểu rằng đó là đặc ân thiêng liêng của các em để hành động dưới sự hướng dẫn của những người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế. Tôi làm chứng về Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và của Đức Thánh Linh và về sự phục hồi của phúc âm trong những ngày sau này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
All that is of God encompasses love,
tất cả những gì thuộc vào Thượng Đế đều bao gồm tình yêu thương, ánh sáng và lẽ thật. Tuy nhiên là con người, chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, đôi khi đầy tối tăm và hỗn loạn. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sẽ có lỗi lầm, bất công và tội lỗi xảy ra. Do đó, không có một người nào trên trần thế mà sẽ lúc này hay lúc khác không phải là nạn nhân của các hành động bất cẩn, hành vi gây tổn thương hoặc thậm chí hành vi tội lỗi của một người khác. Đó là một điều mà tất cả chúng ta đều có. May thay, trong tình yêu thương và lòng thương xót dành cho con cái của Ngài, Thượng Đế đã chuẩn bị một cách để giúp đỡ chúng ta vượt qua những kinh nghiệm đôi khi khó khăn này của cuộc sống. Ngài đã cung cấp một lối thoát cho tất cả những ai là nạn nhân gây ra bởi những hành động xấu của người khác. Ngài đã dạy chúng ta rằng chúng ta có thể tha thứ. Mặc dù chúng ta có thể là nạn nhân một lần, nhưng chúng ta không cần phải là một nạn nhân hai lần khi gánh mán nặng của nỗi hận thù, cay đắng, đau đớn, oán giận hoặc thậm chí trả thù. Chúng ta có thể tha thứ và chúng ta có thể được giải thoát. Cách đây nhiều năm, trong khi sửa sang lại hàng rào, một miếng dằm nhỏ đâm và nằm vào trong ngón tay tôi. Tôi đã cố gắng không ít để lấy cái dằm đó ra và nghĩ rằng tôi đã thành công, nhưng dường như tôi đã không lấy nó ra được. Thời gian trôi qua, miếng da mọc lên trên cái dằm đó, tạo thành một chỗ u ở trên ngón tay tôi. Thật là khó chịu và đôi khi đau đớn. Nhiều năm sau, cuối cùng tôi quyết định phải hành động. Tôi chỉ cần bôi thuốc mỡ lên chỗ u đó và dán băng lên. Tôi lặp lại việc này thường xuyên. Các em không thể tưởng tượng được nỗi ngạc nhiên của tôi một ngày nọ khi tôi gỡ miếng băng ra và cái dằm đó trồi lên trên ngón tay tôi. Loại thuốc mỡ đó đã làm mềm da và tạo ra một lối thoát cho chính cái thứ mà đã gây ra đau đớn trong nhiều năm. Một khi cái dằm đã được gỡ bỏ, thì ngón tay được chữa lành nhanh chóng. Tương tự như vậy, một tâm hồn không tha thứ chất chứa quá nhiều đau đớn vô ích. Khi chúng ta bôi thuốc mỡ chữa lành của sự chịu tội của Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ làm mềm lòng chúng ta và giúp chúng ta thay đổi. Ngài có thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều muốn tha thứ, nhưng chúng ta thấy điều đó rất khó để làm. Khi đã trải qua một sự bất công, chúng ta có thể nhanh chóng nói, người đó đã làm sai, họ đáng bị trừng phạt. Công lý ở đâu? Chúng ta lầm tưởng rằng nếu chúng ta tha thứ, thì bằng cách nào đó công lý sẽ không được đáp ứng và hình phạt sẽ trả được. Trường hợp này hoàn toàn không phải là như vậy. Thượng Đế sẽ đưa ra một hình phạt công bằng vì lòng thương xót không thể cướp đoạt công lý. Thượng Đế nhân từ bảo đảm với các chị em và tôi rằng, hãy để một mình ta phán xét, vì sự phán xét là của ta và ta sẽ báo ứng. Hãy để bình an cho các ngươi. Tiên tri Gia-cốp trong sách Mác Môn cũng hứa rằng Thượng Đế sẽ an ủi các anh chị em trong những lúc đau khổ của mình. Ngài sẽ biện minh cho trường hợp của các anh chị em và sẽ dán công lý xuống những kẻ muốn tìm cách hủy diệt các anh em. Là nạn nhân, nếu chúng tín, chúng ta có thể cảm thấy được an ủi nhiều khi biết rằng Thượng Đế sẽ đền bù cho chúng ta mọi điều bất công chúng ta đã gánh chịu. Anh cả Werfel nói, Chúa đền bù cho người chứng tín mỗi sự mất mát. Mỗi giọt lệ ngày hôm nay thì rốt cuộc sẽ được đền bù gấp trăm lần với những giọt lệ vui mừng và biết ơn. Khi cố gắng tha thứ cho người khác, chúng ta cũng hãy cố gắng nhớ rằng chúng ta đều đang phát triển phần thuộc linh, nhưng chúng ta đang đều ở các mức độ khác nhau. Mặc dù rất dễ để quan sát những thay đổi và sự tăng trưởng trong thể xác, nhưng rất khó để nhìn thấy sự tăng trưởng trong phần thuộc linh của chúng ta. Một bí quyết để tha thứ cho người khác là cố gắng để nhìn họ như Thượng Đế nhìn họ. Đôi khi, Thượng Đế có thể cho phép chúng ta thấy và hiểu tấm lòng, tâm hồn và tinh thần của một người khác đã xúc phạm đến mình. Sự thấu hiểu này thậm chí có thể dẫn đến một tình yêu thương mãnh liệt đối với người đó. Thánh Thư dạy chúng ta rằng tình yêu thương của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài là hoàn hảo. Ngài biết tiềm năng của con cái Ngài là tốt, bất kể quá khứ của họ. Theo ý kiến chung, có thể chưa có một kẻ thù nào hung hãn hay tàn nhẫn đối với các tín đồ của Chúa Kitô hơn Sa-lô ở Tạt Sơ. Tuy nhiên, một khi Thượng Đế cho Sa-lô thấy ánh sáng và lẽ thật, thì chưa bao giờ có một môn đồ nào của Đấng Cứu Rỗi tận tụy, nhiệt tình hoặc bảo dạn hơn. Sa-lô trở thành sứ đồ Phao-lô. Cuộc đời của ông nêu lên một tấm gương tuyệt vời rằng Thượng Đế không những nhìn thấy con người hiện tại của người ta bây giờ, mà còn nhìn thấy con người mà họ có thể trở thành nữa. Trong cuộc sống của mình, chúng ta đều có những người giống như Sa-lô, với tiềm năng giống như Phao-lô. Các chị em có thể tưởng tượng gia đình, cộng đồng hay thế giới của chúng ta có thể thay đổi như thế nào nếu chúng ta đều cố gắng để nhìn nhau như Chúa nhìn chúng ta không? Chúng ta thường nhìn người phạm tội theo cách chúng ta nhìn một tảng băng trôi. Chúng ta chỉ thấy đầu tảng băng lên ở trên mặt nước. Chúng ta không biết tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của một người. Chúng ta không biết quá khứ của họ. Chúng ta không biết những nỗi vất vả của họ. Và chúng ta không biết những nỗi đau đớn mà họ đang mang. Thưa các anh chị em, xin đừng hiểu lầm. Tha thứ không phải là bỏ qua. Chúng ta không hợp lý hóa hành vi xấu hoặc cho phép một người nào đó ngược đãi chúng ta vì những nỗi vất vả, đau đớn hoặc yếu kém của họ. Nhưng chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết và bình an lớn lao hơn khi chúng ta nhìn với một quan điểm rộng rãi hơn. Chắc chắn là những người kém trưởng thành về phần thuộc linh có thể thực sự phạm những lỗi lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, không ai trong số chúng ta nên bị cá nhân hóa chỉ bởi điều tồi tệ nhất mà chúng ta đã làm. Thượng đế là quan tòa hoàn hảo. Ngài thấy ở dưới bề mặt, Ngài biết tất cả và thấy tất cả. Ngài đã phán, ta là Chúa, sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ. Nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người. Chính Đấng Kitô, khi Ngài bị vô cớ buộc tội, rồi sau đó bị tấn công, bị đánh đập, dã man và bị bỏ đau đớn trên thập tự giá, trong giây phút đó đã phán, lại cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Với óc thiện cận của mình, đôi khi chúng ta có thể thấy là điều dễ dàng để nảy sinh lòng oán giận đối với những người khác mà không hành động hoặc suy nghĩ theo cách của mình. Chúng ta có thể tạo nên một thái độ cố chấp dựa trên những thứ bề ngoài để ủng hộ việc chống đối các đội thể thao giữa quan điểm chính trị khác nhau hoặc có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Chủ tịch Nelson nói, câu hỏi để lắng nghe những người khác tôn giáo hoặc khuynh hướng chính trị khác nhau có thể thúc đẩy lòng khoan dung và học hỏi. Sách Mormon nói về một thời gian mà dân của giáo hội đã bắt đầu dương dương tất tự đắc trong mắt mình và bắt đầu khinh bỉ lẫn nhau. Và họ bắt đầu ngược đãi những ai mà không biết tin theo ý muốn và sở thích của mình. Chúng ta hãy đều nhớ rằng Thượng Đế không nhìn vào màu áo hoặc đảng phái chính trị. Thay vì thế, như Amon đã tuyên bố, Thượng Đế ở trên cao nhìn xuống tất cả con cái của loài người và Ngài thấu hiểu hết mọi ý tưởng và dự định trong lòng mọi người. Thưa các chị em, trong các cuộc thi đua trong cuộc đời, nếu chúng ta chiến thắng thì chúng ta hãy chiến thắng trong vinh dự. Nếu chúng ta thua thì chúng ta hãy thua trong vinh dự. Vì nếu chúng ta sống trong vinh dự đối với nhau thì vinh dự sẽ là phần thưởng của chúng ta vào ngày sau cùng. Tương tự như chúng ta đều là nạn nhân của những hành động xấu của người khác vào một thời điểm nào đó, thì đôi khi chúng ta cũng là những người phạm tội. Chúng ta đều phạm lỗi lầm và cần đến ân điển, lòng thương xót và sự tha thứ. Chúng ta phải nhớ rằng sự tha thứ tội lỗi và hành vi phạm tội của chúng ta là tùy vào điều kiện của sự tha thứ của mình đối với người khác. Thượng đế phán, và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Trong tất cả những điều mà Đấng Cứu Rỗi có thể đã nói trong lời cầu nguyện của Chúa, thì thật là thú vị để thấy rằng Ngài đã chọn gồm vào câu xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Sự tha thứ chính là lý do Thượng Đế gửi vị nam tử của Ngài. Sự trực tuệ của Đấng Cứu Rỗi không phải chỉ dành cho những người cần phải hối cải, đó cũng là dành cho những người cần phải tha thứ. Nếu các chị em đang gặp khó khăn trong việc tha thứ cho người khác, thì hãy cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Sự tha thứ là một nguyên tắc vinh quang, chữa lành. Chúng ta không cần phải là một nạn nhân hai lần, chúng ta có thể tha thứ. Tôi làm chứng về tình yêu thương, bền bỉ và lòng kiên nhẫn của Thượng Đế dành cho tất cả con cái của Ngài và ước muốn của Ngài rằng chúng ta yêu thương lẫn nhau như Ngài yêu thương chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ loại bỏ bóng tối của thế gian này để bước vào vinh quang và vẻ uy nghi của vương quốc của Ngài trên thiên thượng. Chúng ta sẽ được giải thoát trong tôn danh của Chúa Kitô. Amen.
We are blessed in the church.
Trong giáo hội chúng ta được phước vì có được một bộ sưu tập các bài thánh ca mà giúp chúng ta thờ phượng. Trong các buổi học của giáo hội, các bài thánh ca mời thánh linh đến tạo ra một cảm giác tôn kính, đoàn kết chúng ta là các tín hữu và mang đến cho chúng ta một cách để dâng lên lời ngợi khen Chúa. Một số bài giảng quan trọng nhất được thuyết giảng bằng cách hát các bài thánh ca. Chỉ một vài tháng sau khi giáo hội được tổ chức, tiên tri Joseph Smith nhận được một mác khải cho vợ của ông. Là Emma, Chúa chỉ thị cho bà phải lựa chọn những bài thánh ca thiêng liêng, như nó sẽ được ban cho ngươi, như mà làm vừa lòng ta, để được dùng trong giáo hội của ta. Emma Smith thu thập một bộ sưu tập các bài thánh ca, mà lần đầu tiên xuất hiện trong quyển thánh ca này ở Kirtland vào năm 1836. Chỉ có 90 bài hát công vào trong cuốn sách mỏng này. Nhiều bài hát này là những bài thánh ca từ các tôn giáo tin lành khác. 26 bài do William W. Phelps sáng tác. Ông là người sau này đã chuẩn bị và in ra của những thánh ca. Chỉ có lời bài hát được viết, không có nốt nhạc đi kèm theo lời hát. Quyển thánh ca nhỏ đơn sơ này là một phước lành lớn cho các tín hữu ban đầu của giáo hội. Phiên bản mới nhất của quyển thánh ca bằng tiếng Anh được xuất bản vào năm 1985. Như bài do Emma tuyển chọn, trước đó rất nhiều năm vẫn được gồm vào trong quyển thánh ca của chúng ta, như tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi hàng sống và tìm đâu cho thấy được một nền vững vàng. Một bài hát mới trong quyển thánh ca xuất bản vào năm 1985 là Ngươi Hãy Khiêm Nhường. Bài thánh ca này do Richard Tabor Growley viết. Chị đã qua đời năm ngoái. Chị gia nhập giáo hội vào năm 1950 ở Hawaii, là nơi chị đã làm nghề dạy học. Chị Rally phục vụ trong Ủy ban Trung ương âm nhạc và giúp điều chỉnh các bài thánh ca cho thích hợp để dịch sang nhiều ngôn ngữ. Lời của bài hát Ngươi Hãy Khiêm Nhường được dựa trên hai câu thánh thư trong Giao Lý và Giao Ước và Sách Ê-thê-a trong Sách Mạc Môn. Câu thánh thư trong Ê-thê-a là: và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường. Vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Giống như tất cả các bài thánh ca của giáo hội, bài Ngươi Hãy Khiêm Nhường, những ngày các lễ thật đơn giản, bài hát này dạy chúng ta rằng nếu chúng ta hạ mình thì những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. Chúng ta hưởng được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Chúng ta phục vụ một cách hiệu quả hơn trong chức vụ kêu gọi của mình. Và nếu tiếp tục trung thành thì cuối cùng chúng ta sẽ trở lại nơi hiển nhiên của Cha Thiên Thượng. Đấng Cứu Rỗi đã dạy các tín đồ rằng khi nuôi dạy con cái của mình, chúng ta cần phải giúp chúng luôn khiêm nhường khi chúng trưởng thành. Chúng ta không làm điều này bằng cách phá vỡ ý chí của chúng qua sự tàn nhẫn hoặc qua khắc nghiệt trong kỷ luật của mình. Trong khi nuôi dưỡng lòng tự tin và tự trọng của chúng ta cần phải dạy cho họ chúng biết những đức tính vị tha, nhân từ, vâng lời, không kiêu ngạo, lễ độ và khiêm tốn. Chúng ta cần chúng họp cách vui mừng trước những thành công của các anh chị em ruột và bạn bè. Chủ tịch Howard W. Hunter giải rằng mối quan tâm thật sự của chúng ta nên là sự thành công của người khác. Nếu không, chúng có thể trở nên tự làm lợi cho mình và qua mặt người khác, ghen tị và oán giận đối với những thành công của bạn bè. Tôi biết ơn mẹ tôi khi thấy tôi đang trở nên kiêu ngạo. Bà thường nói, con trai à, một chút khiêm nhường ngay bây giờ sẽ có lợi ích cho con rất nhiều đấy. Nhưng lòng khiêm nhường không phải là một điều gì đó chỉ dành để giảng dạy cho con cái thôi. Chúng ta cũng đều phải cố gắng để trở nên khiêm nhường hơn. Lòng khiêm nhường là cần thiết để đạt được các phước lành của phúc âm. Lòng khiêm nhường làm cho chúng ta có khả năng để cảm thấy đau khổ khi chúng ta phạm tội và làm cho chúng ta có thể hối cải. Lòng khiêm nhường làm cho chúng ta có khả năng để làm các bậc cha mẹ, con trai và con gái và chồng, người hàng xóm và bạn bè tốt hơn. Trái lại, tính kiêu ngạo không cần thiết có thể làm tổn thương các mối quan hệ gia đình, phá vỡ hôn nhân và hủy diệt tình bạn hữu. Là điều đặc biệt quan trọng để nhớ phải khiêm nhường khi các anh chị em cảm thấy sự tranh chấp gia tăng trong nhà của mình. Hãy suy nghĩ về tất cả nỗi đau khổ của các anh chị em có thể tránh được bằng cách hạ mình để nói, tôi xin lỗi. Đó là vì tôi thiếu suy nghĩ, bạn muốn làm gì bây giờ? Tôi đã không suy nghĩ. Nếu những câu ngắn này được sử dụng một cách khiêm nhường, thì sẽ có ít tranh chấp và nhiều bình an hơn trong nhà của chúng ta. Việc sống một cuộc sống đơn giản có thể và thường là một kinh nghiệm khiêm nhường. Tai nạn và bệnh tật, cái chết của những người thân yêu, những vấn đề trong mối quan hệ, thậm chí những khó khăn về tài chính có thể làm cho chúng ta khó hạ mình. Cho dù những kinh nghiệm khó khăn này xảy đến không phải là do lỗi của mình, nhưng những thử thách này làm cho chúng ta khiêm nhường. Nếu chúng ta chọn lĩnh hội và luôn khiêm nhường và dễ dãi thì những lời cầu nguyện của chúng ta trở nên tha thiết hơn và đức tin cùng chứng ngôn sẽ tăng trưởng khi chúng ta khắc phục được những gian truân của cuộc sống trần thế. Tất cả chúng ta đều mong đợi được tôn vinh. Chúng ta không phải kiên trì chịu đựng điều mà đã được gọi là đáy sâu của lòng khiêm nhường. Cách đây nhiều năm, đứa con trai 15 tuổi của chúng tôi là Eric bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi thấy nó ở trong tình trạng hôn mê suốt hơn một tuần. Các bác sĩ cho biết rằng họ không chắc điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Dĩ nhiên, chúng tôi rất xúc động khi thấy nó bắt đầu tỉnh lại. Vào lúc đó, chúng tôi nghĩ bây giờ thì mọi việc sẽ được ổn thỏa. Nhưng chúng tôi đã lầm. Khi tỉnh lại, nó không thể đi hay nói hoặc tự ăn uống được. Buồn nhất là nó bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nó có thể nhớ được gần như mọi việc xảy ra trước khi tai nạn, nhưng không có khả năng nhớ được những sự kiện xảy ra sau đó, thậm chí cả những gì xảy ra chỉ vài phút trước đó. Đã có lúc chúng tôi lo sợ rằng mình sẽ có một đứa con trai bị khóa chặt trong tâm trí của một đứa trẻ 15 tuổi. Mọi việc đều rất suôn sẻ đối với con trai chúng tôi trước khi tai nạn. Nó chơi thể thao và học giỏi. Trước đó, tương lai của nó dường như rất sáng lạn. Giờ thì chúng tôi lắng rằng nó có thể không có tương lai. Giờ đây nó gặp khó khăn trong việc học lại các kỹ năng cơ bản. Đó là một thời gian vô cùng khiêm nhường đối với nó. Đó cũng là một thời gian vô cùng khiêm nhường đối với cha mẹ của nó. Thực ra chúng tôi tự hỏi làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được. Chúng tôi đã luôn luôn gắng sức làm những điều ngài chính. Việc sống theo phúc âm là ưu tiên tột bậc đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã không hiểu làm thế nào một điều vô cùng đau đớn có thể xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi càng có người nhiều hơn khi nhận thấy rằng con trai mình sẽ phải mất nhiều tháng để bình phục. Thật là khó hơn nữa khi chúng tôi dần dần nhận ra rằng con trai mình sẽ không trở lại như trước. Trong thời gian này, chúng tôi đã khóc rất nhiều và những lời cầu nguyện thậm chí càng trở nên chân thành hơn. Lòng đầy khiêm nhường, chúng tôi dần dần bắt đầu nhận thấy những phép lạ nhỏ mà con trai chúng tôi trải qua trong thời gian đau đớn này. Nó bắt đầu khỏe dần. Thái độ và diện mạo của nó đã rất khả quan. Ngày nay, con trai Eric của chúng tôi đã kết hôn với một người bạn đời tuyệt vời và có 5 đứa con xinh đẹp. Nó là một nhà giáo rất yêu nghề và đóng góp cho cộng đồng cũng như giáo hội. Quan trọng nhất, nó tiếp tục sống theo cùng tinh thần khiêm nhường nó đạt được cách đây rất lâu. Nhưng nếu chúng ta có thể khiêm nhường trước khi bước qua đáy sâu của lòng khiêm nhường thì sao? Anh mà đã dạy, phước thay cho những ai biết hàm mình mà không. Vì bị bó buộc, phải khiêm nhường, phải họ là những kẻ sẽ được ban phước nhiều hơn. Những người vì nghèo khó nên bó buộc, phải khiêm nhường. Tôi biết ơn các vị tiên tri đã dạy cho chúng ta giá trị của thuộc tính cao quý này. Spencer W. Kimball nói, làm thế nào một người có thể khiêm nhường được? Đối với tôi, một người phải liên tục được nhắc nhở về sự phụ thuộc của mình. Chúng ta phụ thuộc vào ai? Vào Chúa. Làm thế nào một người tự nhắc nhở mình về điều đó? Bằng lời cầu nguyện chân thành, liên tục, thành tâm và biết ơn. Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng bài thánh ca ưa thích của Chủ tịch Kimball là Ôi Chúa đấng tôi cần luôn. Anh cả Dallin Schultz thuật lại rằng, đây là bài thánh ca mở đầu được các anh em thẩm quyền hát thường nhất trong đền thờ, trong những nằm đầu của ông trong nhóm tiếp số 12. Hãy hình dung ra ảnh hưởng thuộc linh của một nhóm nhỏ tôi tớ của Chúa, hát bài hát đó trước khi cầu nguyện để có được sự hướng dẫn của Ngài trong việc làm tròn trách nhiệm quan trọng của họ. Tôi làm chứng về tầm quan trọng của lòng khiêm nhường trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết ơn những người như chị Gretchen Wally đã sáng tác những lời và nhạc đề soi dẫn mà giúp chúng ta học được giáo lý của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mà gồm có lòng khiêm nhường. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ đều cố gắng để có được lòng khiêm nhường trong cuộc sống để có thể trở thành các bậc cha mẹ, các con trai và con gái và môn đồ của đấng cứu rỗi tốt hơn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We thank all. Tôi cảm ơn tất cả những người đã tham dự buổi sáng hôm nay và xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đại ca đoàn Tabernacle vì phần âm nhạc tuyệt vời mà họ đã đảm trách. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này sẽ là anh cả Dale G. Rilland thuộc nhóm thúc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Come, Thou Fount of Every Blessing. Sau đó, anh cả Arnulfo Venzuela thuộc nhóm thúc số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
My dear brothers and sisters.
Anh chị em thân mến, khi mà sống gần ở Phi Châu, tôi đã tìm kiếm sự cổng vấn của anh cả Anderson thuộc nhóm thúc số thầy 70 về việc giúp đỡ các thánh hữu đang sống trong cảnh nghèo khó. Trong những điều hiểu biết sâu sắc mà ông đã kể cho tôi là câu này, khi mà khoảng cách giữa người cho và người nhận càng xa, thì người nhận càng cảm thấy họ có quyền hưởng thụ. Đây là nguyên tắc cơ bản của hệ thống an sinh của giáo hội. Khi các thánh hữu không có khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của mình, thì đầu tiên họ phải tìm đến gia đình của họ, sau đó nếu cần thiết, họ có thể tìm kiếm đến các vị lãnh đạo của giáo hội địa phương để phụ giúp họ với nhu cầu vật chất. Những người trong gia đình và các vị lãnh đạo địa phương là những người hiểu rõ nhất về những người gặp hoạn nạn. Họ có những kinh nghiệm tương tự như vậy và hiểu cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Vì họ gần gũi với những người cho, nên những người nhận mà được sự giúp đỡ theo khuôn mẫu này đều biết ơn và ít khi tự cho rằng mình có quyền hưởng thụ. Khái niệm, khi khoảng cách giữa người cho và người nhận càng xa, thì người nhận càng cảm thấy họ có quyền hưởng thụ. Cũng có những áp dụng thuộc về thuộc linh sâu sắc. Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử Chúa Giêsu Kitô là hai đấng ban bố cách tột bậc. Chúng ta càng ở xa hai ngày, thì chúng ta càng cảm thấy là mình có quyền được hưởng thụ. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với ân điển và các phước lành mà Chúa mắc nợ với chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng để nhìn xung quanh, để ý xem những điều bất công và cảm thấy bực tức và thậm chí còn thấy phật lòng bởi những điều bất công mà chúng ta nhận thấy. Bất kể sự bất công này là nhỏ nhặt, vô sự hay lớn lao đến đau lòng, nhưng khi chúng ta cách xa Thượng Đế, thì thậm chí những điều nhỏ, bất công, cũng dường như rất lớn lao, chúng ta cảm thấy rằng Thượng Đế có trách nhiệm phải sửa sai mọi điều, phải sửa sai ngay bây giờ. Sự khác biệt tạo ra qua sự gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô được minh họa trong sách Mặc Môn, qua sự trái ngược nổi bật giữa Nephi và hai người anh là Laman và Lamanuel. Nephi đã có khát vọng muốn biết về nhiều sự kinh nghiệm của Thượng Đế, vậy nên ông đã kêu cầu với Chúa và trái tim dịu dàng. Còn ngược lại, Laman và Lamanuel thì cách xa khỏi Chúa, họ không biết đến Ngài. Nephi đã chấp nhận một trách nhiệm khó khăn mà không hề than vãn, nhưng Laman và Lamanuel đã ta phán nhiều đó. Ta thán trong Thánh Thư có nghĩa là lối cằn nhằn của trẻ con. Thánh Thư có chép lại rằng họ ta thán vì họ không hiểu lối đối xử của Thượng Đế là đấng sáng tạo ra họ. Sự gần gũi của Nephi với Chúa khiến ông có ý thức được và biết ơn những lẽ nhân từ dịu dàng của Chúa. Trái ngược lại, khi Laman và Lamanuel thấy Nephi nhận được những phước lành này, họ trở nên bực tức với ông vì họ không hiểu rõ đường lối của Chúa. Laman và Lamanuel theo những phước lành của họ nhận được là sở hữu của họ, và ngang nghịch cho rằng họ còn có thêm những phước lành khác nữa. Họ cho rằng các phước lành mà Nephi nhận được là những điều bất công chống lại với họ. Đây là những hình thức của các yêu sách bất đồng thuộc linh. Nephi thực thi đức tin trong Thượng Đế để đạt được những gì ông được phán bảo phải làm. Ngược lại, Laman và Lamanuel, trái tim của họ chai đá và không hướng về Chúa. Họ cảm thấy rằng Chúa có bổn phận phải cung cấp giải đáp cho các câu hỏi của họ mà họ chưa đặt ra. Họ nói rằng Chúa không bày tỏ những điều này cho chúng ta, dù rằng họ không hề lấy nỗ lực để cầu vấn. Điều này tượng trưng với sự ngờ vực kinh thường thuộc linh. Vì xa cách đấng cứu rỗi, nên Laman và Lamanuel tha phán hay gây gỗ và không có đức tin. Họ cảm thấy rằng cuộc đời không công bằng và họ được quyền hưởng được tất cả những ân điển của Chúa. Trái lại, vì ông đã đến gần Thượng Đế, nên Nephi chắc hẳn đã nhận ra rằng cuộc sống này sẽ không công bằng nhất là đối với Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù sự hoàn toàn vô tội, nhưng Đấng Cứu Rỗi phải chịu sự đau khổ rất nhiều. Chúng ta càng gần với Chúa Giêsu Kitô trong mọi ý nghĩ và ý định trong lòng của chúng ta càng biết ơn nỗi đau khổ vô tội của Ngài, càng biết ơn nhiều hơn về ân điển và sự tha thứ, và càng muốn hối cải và trở nên giống như Ngài. Khoảng cách tuyệt đối của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô là quan trọng, nhưng phương hướng của chúng ta đang đi lại còn quan trọng hơn nữa. Thượng Đế hài lòng hơn với những người phạm tội, biết hối cải và đang cố gắng để gần với Ngài hơn là những sự ngay chánh, tự cho mình là người ngay chánh, giống như là người Pharisee, là những người thông giáo thời xưa đã không nhận ra là họ cần biết hối cải bao nhiêu. Khi còn nhỏ, tôi đã hát một bài thánh ca Giáng sinh ở Thụy Điển, giảng dạy một cách đơn giản về Đấng Cứu Rỗi khiến cho chúng ta gần Ngài hơn. Và bài hát như thế này: khi buổi sáng Giáng sinh mới đến, tôi muốn đi đến chuồng gia súc nơi có Thượng Đế ở ban đêm đang nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ. Ngài rất mong muốn được xuống thế gian. Bây giờ tôi không muốn lãng phí những ngày tháng thơ ấu của tôi trong tội lỗi nữa. Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài. Ngài là bạn thân của trẻ em. Con không còn muốn làm Ngài buồn phiền nữa với các tội lỗi của con nữa. Giả dụ khi chúng ta tự đi đến chuồng gia súc ở Bethlehem, nơi có Thượng Đế ở ban đêm, nằm nghỉ ngơi trên rơm rạ, thì chúng ta nhận ra Đấng Cứu Rỗi là một sự ban cho từ Cha Thiên Thượng đầy nhân từ, đầy lòng yêu thương. Thay vì cảm thấy rằng mình có quyền được hưởng các phước lành và ân điển của Ngài, thì ngược lại, chúng ta phát triển một ước muốn mãnh liệt để ngừng gây ra sự nỗi buồn cho Thượng Đế. Bất kể chúng ta hiện đang đi phương hướng nào hoặc khoảng cách của chúng ta với Chúa Giêsu bao xa đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể chọn để quay về Ngài và đến gần Ngài hơn. Hai Ngài sẽ giúp chúng ta, như Đấng Cứu Rỗi đã phán với dân Nephi sau khi Ngài phục sinh rằng: và cha ta và cha sai ta đến để ta bị treo lên thập tự giá, và sau khi ta đã bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Và cũng chính lý do đó mà ta đã bị treo lên, vậy nên nhờ quyền năng của Đức Chúa Cha, ta sẽ thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Để đến gần với Đấng Cứu Rỗi hơn, chúng ta cần phải được gia tăng đức tin của mình nơi Ngài và lập và tuân giữ các giao ước và có được Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Chúng ta phải hành động theo đức tin, đáp ứng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mà mình nhận được. Tất cả những yếu tố này đến với nhau trong tiệc thánh. Thật vậy, cách tốt nhất mà tôi có thể biết để gần Thượng Đế hơn là chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng mỗi một tuần. Một người bạn của tôi ở Nam Phi đã chia sẻ cách chị ấy đã tiến triển về việc nhận ra điều này như thế nào. Chị Dana mới cải đạo, chị tham dự một chi nhánh ở ngoài Johannesburg. Một ngày Chủ nhật nọ, khi chị ngồi với giáo đoàn, cách thiết kế của giáo đường làm cho thầy trợ tế không thấy chị khi tiệc thánh được truyền đi, nên không ban phước cho chị, không ban bánh cho chị. Chị ta thất vọng nhưng không nói gì cả, nhưng mà một tín hữu khác nhận thấy điều thiếu sót đó và đề cập tới vị chủ tịch chi nhánh sau buổi lễ. Khi trường Chủ nhật bắt đầu, chị Diane đã bắt đầu dẫn đến một phòng trống. Một người nắm giữ chức thực tế bước vào. Người ấy quỳ xuống và ban phước cho bánh và đưa cho chị một miếng bánh và chị ăn. Người ấy quỳ xuống một lần nữa và ban phước cho nước và ban cho chị một ly nước nhỏ và chị uống. Sau đó, chị Anna đã có được hai ý nghĩa. Trước hết, người ấy là người nắm giữ chức thực tế đã làm điều này chỉ cho tôi. Và sau đó, Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã làm điều này chỉ cho tôi. Diane đã nhận được tình thương yêu của Cha Thiên Thượng. Chị biết rằng sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi chỉ dành cho chị và giúp chị cảm thấy gần gũi với Ngài và tạo ra một ước muốn dâng tràn để gìn giữ ý nghĩa đó trong lòng của chị không phải chỉ trong ngày Chủ nhật mà thôi, mà cả mỗi ngày. Chị nhận rằng mặc dù ngồi trong giáo đoàn để dự tiệc thánh, các giao ước mà chị đã lập một lần nữa mỗi một ngày Chủ nhật là riêng của chị, tiệc thánh đã giúp và tiếp tục giúp chị Diana nhận được quyền năng của tình thương yêu của Thượng Đế, nhận được ảnh hưởng của cuộc sống của Chúa trong cuộc sống của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã nhận biết tuyệt thánh là thiết yếu cho một nền tảng thuộc linh. Ngài đã phán, và ta truyền lệnh cho các ngươi phải làm những điều này, giữ phần tuyệt thánh, và làm những điều này, nếu các ngươi luôn luôn làm những điều này, thì các ngươi được xây dựng trên đá của ta, còn kẻ nào mà làm hơn điều này hoặc ít hơn điều này, thì không được xây dựng trên đá của ta, mà xây dựng trên cát, và rồi khi mưa rơi xuống, và lục tràn tới, và gió thổi lên, thì sẽ vùi dập chúng, khiến nó bị sụp đổ. Chúa Giêsu đã không nói, nếu mưa rơi xuống, nếu lục tràn lên, hoặc là nếu gió nổi lên, mà Ngài đã nói, khi nào nó đến. Không ai được miễn trừ khỏi những thử thách của cuộc sống khi chúng ta cần sự an toàn có được từ việc giữ phần tiệc thánh. Vào ngày phục sinh của Đấng Cứu Rỗi, hai môn đồ đi đến từ một ngôi làng tên là Emmaus, và họ không nhìn ra Chúa sinh ra trong hành trình của họ. Trong khi họ đang đi đường, Ngài đã dạy họ từ Thánh Thư. Khi họ đến nơi, họ mời Ngài ăn với họ. Khi Ngài ngồi xuống ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tọa và bẻ ra và ban cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài. Xong Ngài thoạt biến đi và họ không thấy Ngài nữa. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài chẳng nói cùng ta và các nghĩa kinh thánh vào lòng chúng ta. Hai chồng nóng chạy sao? Và giờ đó, họ liền trở dậy trở về Jerusalem, gặp các môn đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm họp, và sau đó họ làm chứng cùng các môn đồ rằng Chúa thật đã sống lại. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Tiệc thánh thực sự giúp họ biết được Đấng Cứu Rỗi. Tiệc thánh cũng nhắc nhở chúng ta về nỗi đau khổ vô tội của Ngài. Nếu cuộc sống đã thực sự công bằng, thì các anh chị em và tôi sẽ không bao giờ được phục sinh. Các anh chị em sẽ không bao giờ có thể được trong sạch trước mặt Thượng Đế. Khi nghĩ về điều này, tôi biết ơn là cuộc sống đã không công bằng. Cũng đồng thời, tôi có thể dứt khoát nói rằng, nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, nên cuối cùng, với một sự hiểu biết về vĩnh cửu, về mọi sự việc sẽ không có sự bất công nữa. Tất cả những điều bất công sẽ được công bằng. Cuộc sống của chúng ta có thể không thay đổi, nhưng nhờ lòng trắc ẩn và nhân từ tình yêu của Thượng Đế, tất cả chúng ta đều nhận hơn những gì chúng ta xứng đáng nhận được, nhiều hơn những gì chúng ta có thể đạt được. Chúng ta được hứa rằng Thượng Đế sẽ rao hết nước mắt chúng ta và sẽ không cho sự chết và cũng không có sự than khóc, kêu than hay là đau đớn nữa, vì tất cả những điều trước đó đã qua rồi. Cho dù cuộc sống quan hệ của Chúa các anh chị em đối với Thượng Đế hiện đang thế nào đi nữa, tôi cũng mời tất cả các anh chị em đến gần với Thượng Đế và Chúa Giêsu Kitô hơn. Hai Ngài là Đấng hảo tâm ban cho tột bậc tất cả những điều tốt lành. Tôi mời các anh chị em tham dự thánh lễ mỗi tuần và giữ phần vào các biểu tượng thiêng liêng của thể xác và máu của Đấng Cứu Rỗi. Tôi mời các anh chị em hãy cảm thấy sự gần gũi của Thượng Đế khi Ngài tự biểu hiện cho các anh chị em biết, như Ngài đã làm với các môn đồ thời xưa trong việc bẻ bánh. Khi các anh chị em làm như vậy, tôi hứa rằng các anh chị em sẽ cảm thấy gần Thượng Đế hơn. Những nguyên hướng tự nhiên để khóc nhè như trẻ con, được quyền bất mãn và hoài nghi cùng nhạo báng về lẽ thật sẽ biến mất đi. Những thay đổi đó sẽ được thay thế bằng những cảm nghĩ về tình thương yêu và lòng biết ơn sâu đậm đối với vị nam tử của Cha Thiên Thượng. Khi mà chúng ta tiến gần Thượng Đế hơn, quyền năng làm cho có khả năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô sẽ đến với cuộc sống của chúng ta. Và cũng như các thông đồ trên đường Emmaus, chúng ta sẽ cảm thấy rằng Đấng Cứu Rỗi đã luôn cận kề chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Mercy never. our Father in heaven.
Cha thiên thượng của chúng con.
At the conclusion of this session of
the conference. Buổi họp này của Đại hội Trung ương kết thúc, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con về ống nhạc này và những lời mà chúng con đã tiếp nhận từ các người lãnh đạo của giáo hội ngày hôm nay. Chúng con biết ơn về Chúa Giêsu Kitô và cũng về sự phúc âm phục hồi của Ngài. Chúng con biết ơn về giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn về vị tiên tri của Ngài là ông Thomas S. Monson. Và chúng con có nguyện với Ngài và xin ban phước ông với sức khỏe nhiều. Chúng con có nguyện rằng Cha sẽ ban phước những người truyền giáo đang rao giảng phúc âm của Ngài trên khắp thế gian. Và chúng con xin nói những lời này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Phần phát sóng của Đại hội Trung ương thường niên thứ 186 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do Đại Cao đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.